Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người đọc Đầu gỗ. Chương 10: Mạch suy nghĩ. Cổ họng khô khốc, trong miệng còn có vị đắng. Gã chép lưỡi, từ từ nhắm hai mắt không muốn tỉnh dậy. Mấy ngày gần đây, mỗi đêm gã đều phải mượn rượu mới có thể ngủ. Cái giá phải trả là mỗi lần đến rạng sáng, gã đều tỉnh lại trong cơn khát cực độ. Xong, nếu gã không làm như vậy, mỗi đêm khi nhắm mắt, hình ảnh người đàn bà kia bị kẹt trong hàng rào chống trộm, tứ chi cố sức phương ra ngoài sẽ lại hiện lên. Hắn muốn uống nước, nước thật tốt, có thể giải khát, cũng có thể cứu mạng. Thứ người đàn bà kia kỳ vọng cuối cùng không phải là nước từ trên trời đổ xuống sao? Tại sao lại nghĩ tới những việc này? Gã thầm mắng mình một câu, chở mình định ngủ tiếp. Điều kỳ quái là thân thể của gã không thể cử động. Trong giây lát, ý thức của gã đã hoàn toàn khôi phục. Không, mình không ngủ. Mới rồi, gã vừa nốc bia, vừa chừng lớn đôi mắt đỏ ngầu lên xem website đồ trị. Đây là nơi duy nhất tên đó không thể xuất hiện, cùng với mấy chiếc xe chết tiệt. Sau đó, điện bị cúp. Gã ở trong bóng đêm, sửng sốt chừng nửa phút. Mãi cho đến khi đồ vật trong phòng từ từ hiện lên trong tầm mắt. Nhìn qua, mọi thứ đều giống như người đàn bà kia, với tứ chi cố sức vươn ra ngoài của cô ta. Gã bắt đầu hoảng loạn. Không, mình phải đến nơi có ánh sáng, bằng không cô gái kia sẽ bám theo mình, bám lấy mình. Khi đứng lên đi tìm điện thoại di động, gã ngạc nhiên phát hiện trong tòa nhà phía đối diện vẫn có một chút ánh sáng đèn hắt ra leo lét. Cầu dây bị đứt, gã thoáng yên tâm, xem ra không phải trải qua một đêm buồn chán. Gã bắt điện thoại di động lên, nương theo chút ánh sáng nhàn nhạt trên màn hình, mò tới trước hộp điện trong hành lang. Sau đó, một bóng đen chợt ập đến. Trên mũi gã có thứ mùi gai gai thấm trong vải ẩm. Gã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà của chính mình, hai tay bị trói sau lưng. Mặc dù gã không rõ rốt cuộc đã xảy ra việc gì, thế nhưng bản năng thúc đẩy gã cố đứng dậy. Xong, sau vài lần ngò ngày, gã phát hiện ra mọi nỗ lực đều vô ích. Qua cảm nhận và phán đoán, hai tay của mình hẳn đã bị quấn chặt bằng băng dính. Phần còn lại của băng dính kéo dài về phía sau, đến bên dưới chiếc ghế sofa. Gã đã bị dán chặt vào ghế sofa, đoạn băng dính nọ dán rất khít, khiến cho gã chỉ còn cách duy trì tư thế vô cùng khó chịu, đó là nằm thẳng ngửa người. Gã cố gắng dùng đầu gối làm điểm tựa, tách hai chân ra, nhưng mà gã lập tức phát hiện hai chân cũng bị băng dính bó chặt lại với nhau. Mày nên bình tĩnh lại một chút. Thình lình, một giọng nói xa lạ vang lên. Gã lại càng hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Một bóng đen đứng trước cửa sổ sát đất, bên khóe miệng hắn có điểm một điểm sáng đỏ sậm. Hắn đang hút thuốc. Vừa nãy tao cột mày vào ghế sofa, tiện tay sờ qua một chút, toàn là thép. Điểm sáng đỏ bên mép bóng đen lúc sáng lúc tối. Sofa chất lượng không tồi, kinh tế cũng dư dả nhỉ. Gã cảm giác mồ hôi lạnh đột nhiên từ trong các lỗ chân lông toàn thân xông ra. Mày là ai? Bóng đen khẽ cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không để ý đến gã nữa. Gã không dám cử động mạnh, sợ phát ra tiếng động lớn, âm thầm dùng sức giãy giụa. Chẳng mấy chốc, gã đang tuyệt vọng. Băng dính ước chừng khoảng hơn 10 lớp, căn bản không có cách nào giải ra được. Gã chép lưỡi, cảm giác trong miệng khô khốc. dây đầm của tôi mới mua hơn 3.000 tệ, trong ví tiền trong túi áo khoác, tủ đầu giường trong phòng ngủ còn một ít tiền mặt. Bóng đen không chút phản ứng, vẫn từ bên cửa sổ như trước, dường như đang nhìn quan sát bên ngoài. Còn có thẻ ngân hàng cũng ở trong ví tiền, anh thả tôi ra, tôi cho anh biết mật mã, mọi chuyện đều có thể tương lượng. Im lặng. Anh rốt cuộc là muốn gì? Mày xem. Bóng đen cắt ngang lời gã, tay phải cầm điếu thuốc chỉ về hướng đông nam. Ở chỗ này có thể nhìn được nhà của cô ấy. Nhà ai? Ban đầu gã còn mù mờ, sau vài giây ánh mắt của gã thoáng cái đã trừng lớn. Đúng vậy, đó là nhà của cô ta, nơi mà những ngày gần đây gã không dám nhìn tới. Cửa sổ vỡ nát, vách tường cháy xém, hàng rào vặn vẹo. Gã lại ra sức giãy giụa, sofa nặng nề bị kéo kẹo kẹt rung lên. Mày là ai? Chồng của cô ta hay là em trai của cô ta? Bóng đen không hề lên tiếng, chỉ dụ tắt điếu thuốc trong tay, sau đó cẩn thận bỏ đầu lọc vào trong túi của mình. Động tác kỳ lạ này tự hồ biểu thị cho một kết cục chẳng lành nào đó. Thoáng cái, gã đã sợ tới cực điểm, vừa tiếp tục giãy vừa cầu khẩn. Tôi thật sự không có ý mà, anh buông tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu. Tôi có thể bồi thường. Bóng đen không để ý tới gã, một mình bước qua bước lại bốn phía trong phòng. Dưới chân thỉnh thoảng truyền đến những tiếng sàn sạt kỳ quái, nghe cảm giác như chân hắn được bọc bởi túi nhựa. Theo bước chân của hắn, trong phòng truyền đến tiếng đóng cửa sổ và kéo rèm. Chẳng mấy chốc, bóng tối trở lại bên cạnh gã. Lúc này, kệ tấm rèm trong phòng khách cũng bị kéo lại. Dường như có hơi bút một chút, đúng không? Giọng điệu của bóng đen thoải mái, tự hồ đang thảo luận một chuyện gì đó hoàn toàn không liên quan đến tình cảnh trước mắt. Hắn đã hoàn toàn mất đi sức lực để dây dụ, chỉ có thể há hốc mồm, thở hổn hển nhìn đối phương. Bóng đen mò tới trước cửa, xách một vật thể hình vuông lên. Qua động tác của bóng đen, vật kia tự hồ rất nặng. Ngay sau đó, bóng đen đi tới trước tấm rèm, giơ vật kia lên cao và bắt đầu hát. Theo động tác của gã, một loạt mùi ga mũi bên trong tràn ra. Hắn hít hít mũi, trong não nháy mắt đã thoáng trống rỗng, là xăng. Bóng đen liên tục di chuyển bước chân, các góc trong căn phòng khách đều bị hắt lên thứ chất lỏng chí mạng. Cuối cùng, hắn đổ hết xăng thừa lên chiếc ghế sofa. Xin lỗi, dùng tạm xăng trong xe của mày. Bóng đen thở dốc, cầm vật thể hình vuông kia đặt bên cạnh gã, là một thùng nhựa màu trắng. Ngủ lăng màu xám, đúng không? Bóng đen khẽ cười. Ngày mai chỉ sợ mày không lái xe được rồi. Đương nhiên, nếu mày còn có cơ hội lái nó. Hắn để ý thức được bóng đen kia muốn gì, vừa theo bản năng đuổi về phía sau, vừa dùng sức lực toàn thân hét lên. Cứu mạng, cứu mạng. Mới vừa thét được 2 tiếng, bóng đen đã áp tay lên trên miệng ngồi gã. Gã cảm nhận sợi dệt mềm mại chạm vào da thịt. Xem ra bóng đen nọ đeo găng tay. Cùng lúc này, gã nhận ra mình đang ở sát bóng đen. Xong, trong bóng tối đen như mực, gã chỉ có thể nhận ra một đôi mắt lóe hàn quang. Giọng nói của bóng đen cũng lạnh lùng như thế. Đừng ép tao. Việc tao không muốn làm, được chứ? Mắt của gã treo lệ, nức nở gật đầu. Vợ con mày đâu? Đến đến nhà mẹ đẻ rồi. Gã khóc thành tiếng. Sự việc kia xảy ra, nhà nhà đã không thể ở được nữa. Rất tốt. Bóng đen nọ gật gật đầu, giọng nói ô hò. Nói đến sự việc kia, bình tĩnh mà xem xét, không thể hoàn toàn trách mày. Đúng vậy, gã tự hồ cảm thấy có một tia hy vọng, vội vàng liêu mồm nói không ngớt. Tôi thật sự không có ý, nếu tôi biết xảy ra chuyện lớn như vậy, Giá nào tôi cũng không. Hãy cướp một ván đi. Bóng đen cắt ngang lời của gã. Để xem mày có chút may mắn nào không. Dứt lời, bóng đen móc ra một chiếc điện thoại. Gã nhìn lướt qua, đúng là điện thoại của mình. Bóng đen nhấn xuống bàn phím 3 số 119. Trên tay lại có thêm một con dao, nhìn qua rất quen mắt. Mượn ở phòng bếp đó, không ngại chứ. Bóng đen kề dao lên cổ, vùng da gần động mạch cổ lập tức chuyển đến một cảm giác đau đớn. Báo cháy, thừa một câu cũng không được, nghe rõ chưa? Hắn nhìn thẳng bóng đen, ra sức gật đầu. Bóng đen nhấn nút gọi. Chẳng mấy chốc, trong ống nghe truyền đến một giọng nữ lạnh lùng. Đã chờ cứu hỏa 119. Cháy rồi, mau tới chữa cháy. Cứu, cứu tôi. Hắn vội vàng gọi. Nhanh phái người đến, nhanh lên. Địa điểm phát sinh cháy. 633, tòa nhà số 9, khu A, chung cư cao cấp Phú Đô. Nhanh cho người đến cứu tôi. Cháy loại gì, điện hay xăng dầu? Nhân viên tổng đài còn chưa dứt lời, bóng đen đã cúp điện thoại. Rất tốt. Bóng đen tự hồ rất hài lòng, thậm chí còn vỗ vỗ bả vai của gã như đang an ủi. Liền theo đó, bóng đen lục lọi trong túi áo. Gã biết bóng đen định làm gì, cũng biết đã không còn cách nào để ngăn cản được nữa. Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực, gã chỉ còn cách đau đớn khẩn cầu. Đừng, đừng như vậy, van cầu anh, tôi biết sai rồi. Bóng đen dựng dâng, đi tới trước cửa sổ, móc bật lửa, châm vài bức màn đã ướt sũng xăng. Lửa phục một cái bùng lên, trong phòng khách tối om, thoáng chốc sáng như ban ngày. Nếu ta tính không nhầm, thời gian của mày đại khái còn chưa đến 5 phút. Bóng đen đi tới cửa, mở cửa phòng, để xem vận khí của mày ra sao. Hắn mỉm cười, dưới ánh lửa bừng sáng, khuôn mặt thon nhọn, gầy, góc cạnh rõ ràng. Không biết lúc này đây, có người nào giống như mày, mang xe chặn đường của xe cứu hỏa hay không? Dứt lời, gã liền xoay người, đi đến cửa phòng, lúc gần đi, lại bổ sung thêm một câu. Bây giờ, mày có thể kêu cứu. Sự yên tĩnh lúc nửa đêm bị tiếng còi chói tai của xe cứu thương, của xe cứu hỏa hú vang phá tan. Các thành viên của đội phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông nhanh chóng chạy tới cổng khu A, chung cư cao cấp Phú Đô. Đối với họ mà nói, việc chữa cháy không có gì đáng ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên chính là trong vòng nửa tháng, cùng một khu dân cư lại phát sinh tới hai trận hỏa hoạn. Điểm kỳ lạ tiếp theo là đồng thời cũng có một chiếc xe đổ chặn đường xe cứu hỏa. Kỳ lạ hơn đó là xe tải, bọn họ trông rất quen mắt. Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi. Trung đội trưởng không thể tin nổi hai mắt của mình. Ông nhảy xuống xe cứu hỏa, nhìn đi nhìn lại, biển số xe kia máy lăn. Đúng vậy, đây chính là biển số xe tải ngủ lăn màu xám. Ông ta quét bảo vệ văn tăng vừa mới tới. Chủ xe đâu? Nhanh chóng bèo gà lái xe đi ra, xe cứu hỏa không chạy vào được. Bảo vệ mặt xám như đất, toàn thân run rẩy, liên lạc không được, quá nửa đêm. Trung đội trưởng chửi đổng một câu, chỉ huy các đội viên xuống xe, chạy bộ đến địa điểm xảy ra hỏa hoạn, tìm chốt phòng cháy chữa cháy bên trong chuẩn bị dập lửa. Đồng thời, ông ta yêu cầu nhân viên bảo vệ phối hợp mau chóng sơ tán dân cư trong tòa nhà số 9. Cách đó không xa, trong phòng 633 tòa nhà số 9, ngọn lửa hung tợn đang bốc lên, tham lam liếm nuốt toàn bộ căn nhà. Khói đen từng đám lớn từ trong cửa sổ vỡ tuôn ra. Cho dù ở cách xe hơn 10 thước, tiếng thủy tinh nứt toác vỡ tan cũng nghe rõ từng tiếng. Mày của trung đội trưởng càng lúc càng nhăn lại. Cho dù bây giờ có điều động càng cẩu hàng nặng cũng không thể làm được gì. chờ gần cẩu chạy tới hiện trường, kéo chiếc xe tải chết tiệt ra thì lửa đã sớm không thể khống chế được nữa. Chưa tới vài phút, dưới lầu tòa nhà số 9 đã chật kín người. Đại đa số mọi người đều khót ga trải giường hoặc chăn, cũng có người cố mang theo những đồ vật có giá trị như túi sách, máy tính. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang thiêu đốt trong phòng 633. Các thành viên đội phòng cháy chữa cháy tìm được chốt phòng cháy, vội vàng luồn tay luồn chân tiếp nước. Lúc này, trong đám người quay quanh, đột nhiên xuất hiện một phụ nữ đầu bù tóc rối, đang túm lấy trung đội trưởng, giọng nghẹn ngào hét: "Đó là nhà tôi, chồng tôi vẫn còn đang ở bên trong, mau cứu người đi chứ." Trung đội trưởng vừa khó xử vừa bực bội: "Xe cứu hỏa bị chặn bên ngoài rồi, làm sao mà cứu?" Người phụ nữ ánh mắt mê muội nhìn về hướng chiếc xe tải màu xám đang chặn kín đường của xe cứu hỏa, đột ngột chừng to hai mắt: "Hút nó ra, mau hút nó ra." Chị ta chạy ngược về phía chiếc xe: "Các người dùng xe cứu hỏa hút nó ra." Chúng đội trưởng khẽ cắn môi, nhẫn nại khuyên: "Cô đừng lo lắng, chúng tôi đã liên lạc với chủ xe." "Không cần liên lạc nữa." Người phụ nữ gần như đã phát điên, mặt đầy vẻ hoang dại: "Chiếc xe này là của nhà tôi có thể làm chủ." "Cái gì?" Trung đội trưởng ngạc nhiên, hoài nghi. Ông nhìn ánh lửa hừng hực trong phòng 633, là nhìn chiếc xe tải màu xám chặn đường xe cứu hỏa, là xe nhà cô. Vài phút sau, xe cứu hỏa hút bật chiếc xe tải đầu giữa đường kia ra. Mấy vòi nước cao áp rốt cuộc cũng phun được đến lầu 6. Xong, vì thế lửa quá lớn, phải đến 20 phút sau mới được khống chế hoàn toàn. Đợi sau khi hỏa hoạn được dập tắt, nhân viên chữa cháy tiến về hiện trường. Sắc trời đã mờ sáng. Trong đó, người phụ nữ đã được thông báo nạn nhân trong đám cháy không còn khả năng sống sót. Người phụ nữ lập tức ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Qua kết quả tìm kiếm của nhân viên phòng cháy chữa cháy, bên trong phòng 633, nơi phát sinh vụ cháy, phát hiện một thi thể nam giới đã bị cháy trụi. Qua giám định sơ bộ, nguyên nhân gây hỏa hoạn là do xăng gặp lửa. Cổ tay và mắt cá chân của nạn nhân có dấu vết băng dính, chưa cháy hết. Phán đoán sơ bộ là bị người phóng hỏa. Vụ án lập tức được chuyển giao cho cơ quan cảnh sát. Cảnh sát sau khi tiếp nhận vụ án, liền bắt tay vào tiến hành điều tra. Qua điều tra, nạn nhân là Ngô Chị Quang, nam, 36 tuổi. Khi còn sống là chủ doanh nghiệp tư nhân, kinh doanh lĩnh vực máy tính thuộc hệ thống doanh nghiệp điện tử, khu vực phía Tây, thành phố C. 1 giờ sáng, ngày 3 tháng 11 cùng năm, trong nhà Ngô Chị Quang phát sinh hỏa hoạn. Ngô Chị Quang chết trong đám cháy. Trung tâm hiện trường là phòng 633, tòa nhà số 9, khu A, chung cư cao cấp Phú Đô, khu Khiết Đông. Đó là nhà riêng của nạn nhân. Nhà ở kết cấu 3 phòng, 2 sảnh, cửa nhà đơn, mở vào trong, có thiết kế chống trộm cùng với chìa khóa. Phía dưới kệ để giày, ở cửa có một chiếc kiếp nhựa, chân trái. Nơi phát ra lửa là ở phòng khách, trừ phòng vệ sinh và phòng ngủ phía bắc, đa số nội thất và vật dụng bên trong đều đã bị đốt cháy. Phía sườn đông của phòng khách có một cụm ghế sofa, sau khi bị lửa thiêu, sót lại dàn khung bằng chất liệu thép, một phần đã bị sụp lún. Phía dưới chiếc ghế sofa phát hiện một chiếc dép nhựa khác, chân phải. Cách sườn tay sofa 80 cm có một chế phẩm bằng nhựa đã tan chảy về biến dạng. Phán đoán sơ bộ đó là thùng nhựa và còn sót lại sau khi lấy xăng từ trong đó ra đốt. Thi thể nạn nhân ở sườn tay, trong trạng thái nằm nghiêng trên sofa, đầu bắt chân nem. Phía trên thi thể có một lượng lớn quần áo còn sót lại. Cổ tay và mắt cá chân phát hiện dấu vết băng dính đã cháy hơn một nửa. Nghi ngờ, nạn nhân khi còn sống từng bị chó tay chân bằng băng dính. Kết quả khám nghiệm tử thi. Thi thể dài 174 cm, toàn thân hầu như bị bỏng, đầu bên trái nặng hơn, đã hoàn toàn cháy thành than. Quần áo dưới thân thể bên phải của thi thể vẫn còn nguyên, quần áo còn sót lại trên thi thể từ ngoài vào trong theo thứ tự chia làm hai tầng áo bên ngoài và áo lót bên trong. Thân dưới mặc quần đùi, quần chẽn, quần lót, tất cả ba lớp, chân mang tắt. Khám nghiệm thi thể cho thấy mặt ngoài thi thể có ban đỏ và nước bọt, phần da bị carbon hóa, da bị nứt theo đường thẳng, miệng vết thương khá nông, không chảy máu. Tứ chi thi thể co lại, trong đường hô hấp, dạ dày, tá tràng có hít vào và nuốt xuống một lượng lớn khói đặc. Đường hô hấp bị tổn thương nhiệt, niêm mạc đường hô hấp cũng bị phù thủng. Phần thân thể bị hoại tử cũng hình thành lở loét. Máu trong tim tạng và động mạch chủ phát hiện phần carbon monoxide. Ngoài ra, bên ngoài thi thể không có chấn thương rõ ràng. Xương móng và xương sụn, tuyến giáp không có hiện tượng bị gãy. Xương thái dương, xương ốc tai không xuất huyết. Xương sọ không phát hiện bị nứt. Xét nghiệm chất độc không có phát hiện. Tình trạng thi thể kể trên cho thấy nạn nhân bị thiêu cháy dẫn đến tử vong. Hiện trường bị cháy, thêm vào đó trong lúc dập lửa, vòi rồng kéo áo quý sạch, hình dạng nguyên thủy đã bị phá hư. Khám nghiệm hiện trường không thu được kết quả có giá trị. Theo nhân viên đội phòng cháy chữa cháy khu số 2, số 2 khu Thiết Đông phụ trách dập tắt hỏa hoạn tại hiện trường cho biết, đêm đó, lúc 1 giờ, bọn họ nhận được chỉ thị chạy đến đám cháy dập tắt hỏa hoạn. Xe cứu hỏa đến gần tòa nhà số 9, khu A, chung cư cao cấp Phú Đô, phát hiện đường dành riêng cho xe cứu hỏa bị một chiếc xe tải ngủ lăn màu xám, biển số CA3589E chặn kín. Không làm sao đến được bên dưới tòa nhà số 9. Xét thấy thế lượng nghiêm trọng, nhân viên phòng cháy chữa cháy chỉ còn cách chạy bộ đến đám cháy, đồng thời sử dụng chốt phòng cháy chữa cháy trong khuôn viên của chung cư triển khai dập lửa. Sau đó, người nhà của nạn nhân tới hiện trường, chị ta yêu cầu xe cứu hỏa hút chiếc xe tải ngủ lăn màu xám ra, nhưng đã quá muộn. Điều kỳ lạ là chiếc xe tải ngăn cản xe cứu hỏa là chính là tài sản của nạn nhân Ngô Chị Quang. Cảnh sát điều tra ở tổng đài cấp cứu 119 thu được băng ghi âm cấp cứu. Qua nhận định của người nhà, xác định người báo cháy chính là Ngô Chị Quang. Việc này đã trở thành những điểm đáng ngờ nhất của vụ án. Với kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm thi thể, chứng tỏ nạn nhân khi còn sống đã bị chó chặt tay chân. Vậy anh ta làm thế nào để gọi điện thoại? Từ điểm đáng ngờ trên, cảnh sát cho rằng khả năng nạn nhân đêm đó đậu chiếc xe bên ngoài đường xe cứu hỏa là rất nhỏ. Kết luận này đến từ chính thân phận đặc thù của nạn nhân. Một buổi chiều nửa tháng trước, tại phòng 632, tòa nhà số 7, khu A, chung cư cao cấp Phú Đô, phát sinh hỏa hoạn. Cư dân Hầu Vĩnh Mai khi đó đang tắm rửa, nến thơm trong phòng khách bị bắt lửa vào tờ báo trên bàn trà. Từ khi Hầu Vĩnh Mai phát hiện phòng khách đã bị lửa cháy rừng rực, cô ta vội vàng dập lửa nhưng không có tác dụng. Trong lúc bối rối, cô ta hoảng loạn bấm gọi số báo cháy và điện thoại cho chồng, sau đó trốn ra ngoài ban công kêu cứu. Đội phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông nhận được báo động, nhanh chóng chạy tới hiện trường hỏa hoạn. Thế nhưng, vì đường xe cứu hỏa dưới tòa nhà số 7 bị một chiếc xe tải ngủ lăng màu xám biển số CE3589E chặn kín, không thể kịp thời triển khai dập lửa. Lúc này, thế lửa bên trong căn phòng 632 tòa nhà số 7 đã cực kỳ mãnh liệt. Ngọn lửa đã lan đến ban công. Hầu Vĩnh Mai ở trên ban công không còn chỗ ẩn nấp. Thêm vào đó, để ngăn ngừa tội phạm trèo từ mái nhà vào trong phòng, trên ban công, Hầu Vĩnh Mai đã lắp thêm hàng rào chống trộm. Cho dù là đội viên phòng cháy chữa cháy ở dưới lầu chạy túi khí, Hầu Vĩnh Mai cũng không thể nhảy xuống được. Ngọn lửa phía sau thiêu đốt, Hầu Vĩnh Mai chỉ còn cách ra sức vươn cả tứ chi ra lan can. Tiếng kêu thê thảm, tuyệt vọng khiến người ta không nỡ nghe. Chờ đến khi chủ xe tải, Ngô Triệu Quang vội vàng chạy tới hiện trường, lái chiếc xe đi. Hầu Vĩnh Mai đã bị thiêu đến biến dạng, kẹt trong hàng rào chống trộm, không còn nhúc nhích. Nhân viên phòng cháy chữa cháy làm việc nỗ lực suốt 2 giờ, phụ hỏa hoạn mới được dập tắt. Lúc tách thi thể của nạn nhân Hầu Vĩnh Mai từ trên bên hàng rào chống trộm xuống, cô ta cơ hồ đã bị nướng chín, da và thịt đã chín, dính trên hàng rào chống trộm. Một nhân viên phòng cháy chữa cháy mới vào đội không ngừng nôn mửa tại chỗ. Chồng của nạn nhân là Trình Nguyên, sau khi vụ cháy phát sinh liền chạy tới hiện trường. Anh ta hoàn toàn mất đi lý trí, mấy lần định nhảy vào đám cháy để cứu vợ, nhưng bị nhân viên phòng cháy chữa cháy ngăn cản, nên anh ta chỉ đành trơ mắt nhìn vợ liệm dần trong tiếng kêu thảm, biến thành một bộ thi thể cháy khét. Sau khi sự tình phát sinh, Ngô Chị Quang khai khi gã mua xe trong khuôn viên đã không còn chỗ đậu, cho nên gã không còn cách nào khác cố gắng tìm chỗ còn trống trong khuôn viên để chặn đậu xe. Cuối ngày phát sinh vụ cháy, Ngô Chị Quang cùng bạn làm ăn ra ngồi dùng cơm, còn uống quá chén. Sau khi về đến nhà, gã đậu xe dưới tòa nhà số 7, rồi trở về nhà ở tòa nhà số 9. Sau khi bị những tiếng ầm ĩ trong khu căn hộ đánh thức, gã xuống lầu xem, mới phát hiện ra xe của mình đã chặn đường của xe cứu hỏa. Theo điều tra của ngành quản lý phòng cháy chữa cháy, khu chung cư cao cấp Phú Đô xây dựng đến nay đã được 6 năm. Bãi đỗ xe trong khuôn viên đã không thể thỏa mãn nhu cầu của cư dân. Do đó, trong khuôn viên, hiện tượng đậu xe lung tung là rất phổ biến. Với sự cố này, bộ phận quản lý phòng cháy chữa cháy khu Thiết Đông đã thông báo ra thời gian yêu cầu công ty quản lý trang thiết bị lập tức xử lý, đồng thời xử phạt 2 vạn tệ. Bị phạt nặng, công ty quản lý trang thiết bị đã tập trung xử lý tình trạng đậu xe bừa bãi. Cũng may nhóm chủ sở hữu phương tiện sau khi tận mắt nhìn thấy vụ hỏa hoạn đều thể hiện thái độ tích cực, phối hợp với việc chỉnh đốn và cải tạo của công ty. Cùng lúc đó, giới truyền thông thành phố C lập tức thực hiện các chuyên mục tin tức về thảm kịch này, kêu gọi nhân dân thành phố thay đổi thói quen xấu, bảo đảm đường của xe cứu hỏa được thông suốt, không được gây trở ngại cho việc cứu vớt sinh mệnh của con người. Phòng quản lý phòng cháy chữa cháy thành phố C tiến hành kiểm tra thường xuyên, tránh hiện tượng chiếm cứ đường xe cứu hỏa trong phạm vi thành phố. Lần lượt có nhiều cơ quan, đơn vị bị yêu cầu kỳ hạn chỉnh đốn và bị xử phạt. Trong hoàn cảnh đó, Ngô Chị Quang lại đậu xe trên đường xe cứu hỏa, hơn nữa dưới lầu của nhà mình, hiển nhiên là không thể hiểu nổi. Cùng một khuôn viên, cùng một sự cố, cùng một chiếc xe tải, khiến cho tuyến đường vốn là con đường đến với sinh mệnh lại biến thành tự lộ. Cảnh sát sau khi nắm được tình hình, trước tiên loại bỏ khả năng Ngô Chị Quen tự sát. Đầu tiên, Ngô Chị Quen khi còn sống, tay chân đều bị chói, không phù hợp với lẽ thường của hành động tự sát. Tiếp đó, bị thiêu cháy khi còn sống là một trong những kiểu chết thống khổ. Nếu Ngô Chị Quen muốn tự sát, có thể chọn những phương thức khác. Còn nữa, hắn từng gọi điện thoại báo cháy. Nếu thực sự muốn chết là chọn phương pháp tự sát, thì sẽ không cần cầu cứu đến đội phòng cháy chữa cháy. Cuối cùng, nếu giải thích hành vi chặn đường xe cứu hỏa của Ngô Chị Quen là cản trở đội chữa cháy đến cứu mình, thì lại càng không hợp lý. Nếu như Ngô Chị Quen muốn chết thật nhanh, nhảy lâu là biện pháp đơn giản nhất, cần gì phải phóng hỏa. Hơn nữa, qua điều tra, biểu hiện của Ngô Chị Quen sau khi phát sinh hỏa hoạn ở tòa nhà số 7 mà xem xét, khả năng nạn nhân lấy cái chết để tạ tội là không lớn. Trình Nguyên, chồng của nạn nhân, nhiều lần đến tìm Ngô Chị Quen yêu cầu gã bồi thường về kinh tế do họ hoạn gây ra, phí chôn cất nạn nhân và phí tổn thất tinh thần tổng cộng hơn 170 vạn tệ. Đồng thời, một số căn hộ ở tòa nhà số 7 chịu ảnh hưởng của họ hoạn cũng yêu cầu Ngô Chị Quen bồi thường về thiệt hại kinh tế. Ngô Chị Quen khăng khăng cho rằng mình không có trách nhiệm. Cho dù có trách nhiệm thì chủ yếu vẫn thuộc về công ty quản lý trang thiết bị vì đã không cung cấp đủ chỗ đậu xe. Về phần bồi thường, Ngô Chị Quen chỉ đồng ý đưa ra một vạn tệ, gọi là tiền chia buồn. Đối với yêu cầu bồi thường của các hộ gia đình khác, Ngô Chị Quen cự tuyệt hết thảy. Sự cố chấp và tính toán của Ngô Chị Quen khiến cho Trình Nguyên và những người bị hại khác vô cùng bất mãn. Hậu quả là cửa kính nhà Ngô Chị Quen lần lượt bị đập bể, cửa chống trộm của nhà gã cũng bị thủng mấy lỗ lớn. Ngô Chị Quen vì lo lắng tới an toàn của người nhà nên bảo vợ mang theo con gái về nhà mẹ đẻ, còn mình thì ở lại trong nhà. Đồng thời, gã cũng tuyên bố sẽ đến tòa án tố cáo những người phá hư tài sản nhà mình. Một con người như vậy sao lại phải phí bao tâm cơ tự thiêu để tạ tội với người chết cơ chứ? Do đó, cảnh sát lập hồ sơ xác định vụ án đột nhập phóng hỏa giết người, đồng thời triển khai tiến hành điều tra. Đúng vào lúc này, có một người đề xuất là yêu cầu Phương Mộc của Phòng Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm Sở Công an thành phố C đến tham gia phối hợp điều tra. Người này chính là Dương Học Vũ.